Chương 3, báo khẩu thoát hiểm. Đà lôi một đường giục ngựa chạy như điên, ta ngồi ở trước người hắn cũng bị gió thổi như điên vào mặt. Nếu nhớ không lầm, trong chuyện Quách Tĩnh cùng Đô Sử chạm trán xung đột tổng cộng chỉ có 2 lần. Một lần sau khi thành niên, tạm thời không cần nhắc tới. Xung đột thời thơ ấu hẳn là nên phát sinh vào một năm trước, khi hai bộ lạc kết liên minh. Hơn nữa, lẽ ra phải là Đô Sử xung đột cùng Đà lôi và Quách Tĩnh. Đà lôi hiện tại đang ở cùng chỗ với ta. Nói cách khác, có một sự việc gì đã lặng lẽ thay đổi mà ta không biết. Như vậy, cái bị thay đổi rốt cuộc là cái gì? Nói thật, ta có điểm lo lắng. Con ngựa thanh đông mà Đà lôi cưỡi là Lương Câu Bảo Mã do Tiết Mộc Chân đích thân tuyển chọn. Nhưng thật cưỡi ngựa của Đà lôi lại do Tứ Kiệt dưới trướng Tiết Mộc Chân đích thân dạy dỗ. Cho nên, hắn cưỡi thanh đông xông đến giữa hai người đang xung đột kia mới kéo trụ dây cương. Con ngựa thanh thông phối hợp ăn ý, lập tức ngừng lại. Sau đó, ta theo đà rơi khỏi lưng ngựa, bay thẳng ra ngoài. Vẽ lên một đường cong hoàn mỹ giữa không trung, tiếp theo nếu thấy sét đánh không kịp bưng tai, thắng tóc rơi xuống đất. Vịch! Đà lôi, ngươi là đồ hỗn đản. Miệng đầy cỏ xanh lẫn đất cát, hai tay ông, giống như có 1000 người đồng thời bên tai hô to cái gì. Ta chống hai tay xuống đất, miễn cưỡng ngủ dậy. Trước mắt sương mù mờ mịt chẳng nhìn thấy gì. Tiếng giấc chậm rãi khôi phục lại. Hoa Chanh, đứng nhích, là âm điệu hoàn toàn không chuẩn mông cổ của Quách Tĩnh. Hoa Chanh, không nên cử động, là âm thanh hoảng sợ của Đà lôi. Tốt lắm, ngươi cũng biết hoảng sợ, trở về sẽ chậm rãi thu thập ngươi. Hoa Chanh, không cho phép nhúc nhích. Đô Sử, ngươi là thằng nhóc đáng chết. Từ từ, vì cái gì thanh âm hắn giống như ở sau lưng ta? Ta nhớ rõ lúc ta bị văng ra khỏi thầy hắn đứng đối diện Quách Tĩnh trừng trừng. Lúc đấy phía sau còn có hai con báo hoa rít gào. Báo hoa, không thể nào. Ta cố gắng trường mắt nhìn, vì thế trước mắt mờ mịt cũng có thể thấy hai con báo một trái một phải từ từ đi tới. Mùi thú vật xông vào mũi từng chập. Lão Thiên à, ta làm sao lại ngã giữ miệng hai con báo? Chúng nó hôm nay lại nếm qua cơm trưa chưa? Phía sau một mảnh hồn ào. Đá lôi giống to với Đô Sử tức giận thét báo phung. Báo phu rất kinh quát hoa báo, nhưng chẳng có hiệu quả gì. Chúng nó vẫn đang nhìn ta, ánh mắt sáng ngời, vốn vuốt cào cào dưới đất, tự hồ chờ thời cơ lao lên. Đại khái là vừa rồi ta đột nhiên từ trên trời rơi xuống giữa chỗ đó đã làm kinh động chúng nó, khơi dậy bản năng phòng vệ của vùng hung tính trời sinh của chúng. Ta chỉ biết nếu gặp đó có thể giả chết, nếu gặp đó săn có nên thử xem không. Đang do dự có nên giả chết hay không, đối tượng thét gào của Đô Sử đã thay đổi. Hoa Chanh, ngươi nghe cho ta, không cho phép nhúc nhích, không được nói chuyện, cũng không cho phép khóc. Nguyên đi, người ta cốt một đầu nhân sao? Ngừng chút là nghe hắn giống, ngươi rốt cuộc có nghe thấy không? Này vị huynh đài, ngươi có thể ở trong tình huống không thể động đậy, không thể nói chuyện, lại còn đưa lưng về phía mọi người, biểu đạt hai chữ nghe được cho ta xem. Có vẻ hắn cũng phát hiện yêu cầu của mình mới rồi thật sự không hợp lý. Than thử một câu, người nói chuyện lại đổi thành Đà lôi. Hoa Chanh ngoan, không sợ, đừng khóc, đợi lát Tú Ca mang muội đi ăn dê nướng. Đà lôi, thích ăn dê nướng là ngươi chứ không phải ta. Dê nướng có cái gì ngon, trong lều của ta có lộc hưu do Kim Quốc đem tới. Xùi, lại nhu nhược mới thích cái thứ của người Kim đó, không nói cái gì. Hiển nhiên Đà lôi lại thành công khơi mào khiến Đô Sử phẫn nộ. Nhưng sau đó chính là thanh âm quát tháo, cãi vã ở Mỹ, ồn ào lọt vào tai. Ui, hai người các ngươi thật đúng là chẳng phân biệt được trường hợp, chẳng phân biệt được thời gian có thể gây gổ ha. Còn có, Quách Tĩnh chạy đi đâu rồi? Nãy giờ không nghe được tiếng hắn. Xét thấy Quách Đại Hiệp tương lai cũng không phải là loại người thấy tình huống này lại bỏ bạn bè mà chạy chứ. Ta đoán là bị Đà lôi dục đi gọi Giang Nam Thất Hiệp đến làm cứu binh rồi. Ta chỉ cần kiên trì đợi bao họ tới có thể được cứu rồi. Bất quá trong tình huống này mà duy trì tư thế y nguyên không được động đậy thật là mày chết đi. Hơn nữa, bởi vì sức nặng thân thể hơn phân nửa dồn cả lên bàn tay, ngón trỏ tay trái khi nãy bị Tú Hoa đâm vào giờ lại bắt đầu chảy máu rồi. Mảnh vải ban nãy Quách Đại Nương mang cho ta giờ đang rỉ máu, trong không khí có thể ngửi đến mùi máu tươi. Không phải chứ? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mắt thấy một cái miệng đầy răng nhọn cắm nhắm thẳng cổ họng ta mà phóng tới. Trong đầu ta chợt lóe lên những lời giải thích trong chương trình thế giới động vật đã từng xem. Những động vật họ nhà mèo đều có khứ giác đặc biệt mẫn cảm, có thể ở khoảng cách rất xa ngửi được mùi của con mồi. Hoàn hảo tác giả đại thần, không phải chỉ chiếu cố nhân vật chính mà cũng có để ý một chút đến vật hy sinh cũng xứng là ta đây. Lúc ấy hàm răng kia chỉ cách ta một khoảng nhỏ, nhưng con báo sẽ ngã xuống bởi vì Giang Nam thất nghiệp đến. Gió thoảng bên tai, móng vuốt đã sắp chụp tới vai ta. Hai con hoa báo chợt ngã lăn ra, gầm rú mấy tiếng liền bất động, trán ồ ồ chảy máu đen. Gió thoảng bên tai, móng vuốt đã sắp chụp tới vai ta. Hai con hoa báo chợt ngã lăn ra, gầm rú mấy tiếng liền bất động, trán ồ ồ chảy máu. Nếu có khám nghiệm tử thi còn có thể tìm thấy độc lăng trên trán chúng nó. Đó là ám khí độc môn của lão đại Giang Nam thất quái, phi thiên biển bức, kha chấn áp. Ngay cả người có võ công cao nhất trong toàn chân giáo và khu xử cơ cũng phải ứng kỵ, huống chi là hai con súc sinh kia. Im lặng một lát sau, trong không trung mới vang lên tiếng vó ngựa và tiếng kêu thép. Thanh âm kha lão đại trong khí 10 phần rõ ràng truyền vào tai ta. Lão nhị, đầu đệ này của ngươi định lực không tồi. Ta đoán Chu Thông lúc này nhất định đang cười hề hề rồi. Sở dĩ chỉ có thể đoán là vì ta đã sợ đến mức chân tay mềm mũi, cả người vô lực, không lúc nào quay đầu nhìn lại được. Đây là cái gọi là định lực đi. Không phải là mới không đổi sắc mà đã không còn có thể đổi màu được nữa rồi. Hoa tranh, Tiêu Sử phẫn nộ bước đến, nhìn thi thể hai con báo hoa trước mặt, ta không khỏi run lên. Hai con hoa báo này nghe nói là thú cưng của cha Đô Sử, đã mất rất nhiều công sức thầm dưỡng. Theo như dân chuyện, thiết mộc trên bùa hồi lại 4 con báo, 1 đôi hắc ưng, cộng thêm đem hoa tranh giả cho Đương Sử mới xem yên được chuyện này. Được rồi, 4 con báo và 1 cặp hắc ưng vẫn là việc nhỏ, vì sao thiết mộc chân không có con gái thứ hai nào cả. Có bản lĩnh người lấy luôn Đà Lôi đi. Đà Lôi phát huy đầy đủ công năng huynh trưởng, một bước vọt tới bên người ta, lấy tư thái không biết sợ là gì, xem chỗ dựa cho ta. Đương Sử, không cái gì mà hung. Không phải hai con báo thôi sao? Ta bảo cũng hẳn buồn như 4 con, cộng thêm 1 đôi hắc ưng. Hóa ra bại gia tử là ngươi à, Đà Lôi huynh. Đương Sử nghiêm mặt đi tới, ngồi xuống bên cạnh, nước mắt nhìn ta một cái, sau đó một tay đẩy vào vai ta, một tay kéo lấy cổ tay áo của ta, xoẹt một tiếng. Trong lúc ta cùng Đà Lôi còn chưa kịp phản ứng ạ, xoẹt một tiếng, toàn bộ ống tay áo đã bị hắn xé rách. Ta ngây người thành tượng đá tại chỗ. Này, tính phi lễ sao? Đà Lôi lại hét lớn một tiếng, đang muốn xông lên đánh người. Kẻ gây chuyện kia lại không đếm xỉa gì tới hắn, quay người lại. Nam Nhi Mông Cổ kinh kỵ nhất là do tay đá thương người sau lưng. Vì thế Đà Lôi ngoại trừ được hai mắt bốc hỏa, cũng chỉ đành đứng im tức giận. Đỗ Sử vung tay, ném nửa ống tay áo của ta đưa cho báo phu, để cho đám súc sinh trong nhà nhớ rõ mùi vị. Quay đầu đạp hai cái lên thi thể báo hoa, vị hôn thê của một thiếu gia chúng nó cũng dám cắn. Ngược ra đưa đến lều của hoa. Lều của thiết mộc chân đại hãn, thi thể đem ra cho sói ăn. Ta cảm thấy khi đó như có ma xui quỷ khiến nên mới mở miệng nói. Cho sói ăn rất đáng tiếc à, không bằng chúng ta nướng lên ăn đi. Đương Sử lại đang ngây ra một chút, từ trên cao trường mắt nhìn xuống ta, nhìn một tiếng, xoay người bước đi. Đại đội nhân mã kia cũng đi theo. Vì thế toàn bộ thế giới nhất thời thanh tịnh rồi. Đà Lôi sau đầu ta nói lời thúng thía. Hoa chanh, thịt báo không thể ăn, đứa ca mang mội đi ăn dê nướng. Mẹ rơi, ta giống như một kẻ phàm ăn sao? Êu, đồ đệ. Chu Thông ngoài cười nhưng trong không cười nhìn ta, hiển nhiên đối với cách đại ca anh xưng hô vừa rồi là rất bất mãn. Ta bi vẫn ở trong bụng mặc niệm, chẳng lẽ ta so với Quách Tĩnh còn khiến ngươi mất mặt hơn sao? Vừa oán giận, vừa dũng cảm quay lại chạy lại ôm chân Kha lão đại, lộ ra vẻ tươi cười cực kỳ chân chó. Đa tạ đại sư phụ cứu khổ cứu nạn, nếu không phải đại sư phụ đại ân đại đức không lời nào cảm tạ hết được, hôm nay con chắc chắn mất mạng giữa miệng báo. Đại sư phụ người thật là đại từ đại bi, hữu cầu tất ứng thế Bồ Tát. Đang nghĩ Kha lão đại nhờ tung hoành giang hồ nhiều năm, nhất định nghĩa là lần đầu tiên được nhìn con ca ngợi như vậy. Chỉ thấy y có vẻ không khỏe nhíu mày, hiển nhiên đối với tiếng hắn ngư mắt của ta có chút nghi ngờ. Ta sợ y nhận ra điều gì, quay người nhìn Chu Thông. Nhưng sư phụ, con học người Hà nói chuyện như thế có được không? Tốt, đương nhiên tốt. Chu Thông cười nhìn ngồi xổm xuống, từ ái vô cùng nhìn ta. Hoa Tranh đã ngoan ngoãn mà gọi ba chữ nhị sư phụ rồi. Đương nhiên học rất tốt. Lần này nhị sư phụ định phải thưởng cho ngươi một phen. Hàm rồi.